Bây giờ tôi muốn nói cho quý vị biết như hồi nãy, nó là nghiệp, nó là vọng kiến, nó là không thiệt, phải không? Nó là vọng kiến không thiệt. Như vậy thì chúng ta tu hành, đây là tiến thêm một bước thứ hai. Hồi nãy là chúng tôi nói tu ở trong cái dòng tạo nghiệp, thì chúng ta nên tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Nhưng bây giờ chúng ta tu mà muốn cho hết nghiệp, hồi nãy là tạo nghiệp thì phải tạo cái thiện mà tránh cái nghiệp ác. Bây giờ chúng ta tu muốn cho hết nghiệp, mà muốn hết nghiệp thì phải sao? Quý vị nhớ hồi nãy tôi đã nói thân, nguyện, ý, ba cái chỗ đó là ba cái chỗ tạo nghiệp. Nhưng mà cái chủ động là ý, cái tâm, cái ý đó. Như vậy thì ý thiện thì miệng nói lành, thân làm lành. Ý ác thì miệng nói ác, thân làm ác. Mà nếu ý nó không có thiện, không có ác thì sao?
Không tạo nghiệp.
Thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì có luân hồi không? Nếu không tạo nghiệp thì giải thoát ngay trong đời này, phải không? Nói như vậy để quý vị mới thấy cái tu chúng ta nó có những cái chặng. Chặng đầu là tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Còn nếu tiếp thêm nữa, muốn giải thoát sanh tử thì phải biết nghiệp nó là không thiệt, từ nó ý mà ra. Ý là không thiệt, bởi không thiệt cho nên đừng theo. Đó, như hồi nãy tôi nói, vừa nổi giận lên cái mình tìm có cái giận nó ra sao, coi mặt mày nó có ra sao. Thì quý vị thấy cái mặt mày của cái giận ra sao không? Thấy cái mặt của mình chứ không thấy cái mặt của cái giận, phải không? Cái mặt mình nó đỏ này kia, thế còn cái giận nó tìm nó không có, phải không? Khi mà phân tìm nguồn gốc thì cái giận nó không có, nếu nhìn nó thì nó mất tiêu rồi. Cho nên bây giờ có những cái điều gì, thí dụ như mình thấy cái món đồ tốt của ai đó, mình thấy họ để một cách vô ý, không có gìn giữ, mình có thể lén lấy được, mà mình vừa khởi cái tâm muốn lấy thì dòm lại ra cái tham nữa đâu, phải không? Cái tham nữa là sao? Dòm hồi cho ta hết lấy rồi, phải không? Còn vừa khởi cái tâm muốn lấy cái đưa tài lượng cho thì bỏ túi rồi cái có chuyện. Như vậy thì khi khởi đó mình chịu khó dòm lại nó, nhìn lại nó coi cái chú tham nữa đâu, chú chung ra đây. Tới hồi đó giờ tôi không có cái tham này, mà bây giờ đâu ra, nhìn lại nó hồi cho nó mất tiêu. Như vậy thì chặn đứng được cái nghiệp tham. Mà nếu nghiệp tham chặn đứng được rồi, cái nghiệp sanh cũng dễ. Nghe người ta nói trái ý, vừa bực tức thì tìm ra cái bực tức nữa đâu, nhìn lại hồi đó cái nó tàn hoàng. Cho nên ở đây nó khác với cái thuật mà những cái nơi dạy, những nơi thường hay dạy nó là mình muốn cho bớt giận. Một là khi người ta nói tức quá nổi nóng lên thì phải đi uống nước, phải không? Đi uống vài tách nước thì nó nguội lại, cho nó bớt nóng rồi thì đỡ đi. Thì đó cũng là cái thuật quản binh. Quản binh là cho nó bớt cái cơn phẫn nộ. Rồi còn cái thuật nữa thì họ dạy rằng khi nào mà người ta nói mình giận quá thì ráng mình niệm Phật hồi cho nó đỡ giận. Thì đó cũng là một cái thuật nhớ cái khác nhưng quên cái này, phải không? Nhớ Phật thì quên giận đó. Còn ở đây chúng tôi dạy thì không dạy vậy, mà chúng tôi dạy thêm nữa cái giận nó từ đâu ra, hình dáng nó ra sao. Thành ra mình không có mượn phương tiện ở ngoài, mà mình dùng cái trí mình để nhìn ngược lại coi cái xấu này nó từ đâu mà có. Mà nhìn kỹ lại thì nó không có thiệt, mà không thiệt thì có gì đâu mà theo. Thì mình cười với nó thôi. Mỗi lần giận thì cứ nhìn lại, khỏi cần đi kiếm nước. Giả sử mình đương ở ngoài đường nói chuyện ai đó nổi giận mà chạy kiếm đi nước mình sao có. Thì trong hợp đó là làm sao? Cho nên ở đây mình chỉ có nhìn lại nó là cái giận này là sao. Nghe người ta nói vừa thấy nó trái tai cái nỗi bực lên rồi thì tìm coi cái bực này nó đâu ra. Nhìn thấu đáo thấy nó không thiệt, mà không thiệt thì tự mình đã thắng nó rồi, phải không? Đó là cái phương pháp để cho chúng ta nhìn lại chúng ta. Nhưng như vậy thì nếu cái tham, cái sân, cái tà kiến mà chúng ta nhìn lại thấy nó không thiệt, nó mất hết, không còn nữa, thì đó là tâm chúng ta thanh tịnh rồi, phải không? Chúng ta thắng tất cả những cái dòng tạo nghiệp rồi. Bởi vậy cho nên ngày xưa có một vị thiền khách, tức là ngài
thiền sư Hạo Nguyệt hỏi một thiền sư khác là ngài Cảnh Sầm ở Trường Sa. Vì khi ông đọc ở trong cái cuốn Chính Đạo Ca của ngài Huyền Giác có hai câu. Câu thứ nhất là liễu tích nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu in tu hoàn túc trái. Như là nếu liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay nó là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Thì khi nói vậy thì ông mới có cái nghi. Ông nói vậy thưa ngài, như vậy thì tổ Huệ Khả có liễu chưa mà ngài bị chết trong khám? Rồi tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tăng chặt đầu? Quý vị thấy rắc rối chưa? Ở đây nó liễu ngộ thì dự trước xưa nay là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền ở trước. Thì như vậy kẻ phàm mình thì đền ở trước phải, còn như ngài Huệ Khả là đã ngộ đạo rồi, được truyền y bát rồi, mà tại sao cũng còn phải chết trong khám? Còn như tổ sư tử là ngài cũng ngộ rồi, thành tổ thì liễu ngộ rồi, mà tại sao bị vua Kế Tăng giết? Thì như vậy đó, thì cái câu nói liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái, câu đó có đúng hay không? Quý vị thấy thắc mắc không? Thì ngài Trường Sa ngài trả lời quá đơn giản. Ngài nói rằng đại đức chưa hiểu cái nghiệp. Thì ông họ mới hỏi thế nào là nghiệp, thì ngài trả lời bản lai không. Bản lai không, trả lời vậy thôi. Thì như vậy thì tôi nãy giờ tôi nói đó, nghiệp nó phát ra từ ý, phải không? Chủ động từ ý rồi ra miệng ra thân, mà cái ý này nó là không thiệt. Cái gốc không thiệt thì cái ngọn ngành thiệt được không? Trời, không thiệt. Không thiệt mà mê thì thấy nó thiệt, phải không? Đó. Mê thì thấy nó thiệt, mà thiệt thì phải đền trả ý nguyên. Còn nếu mình ngộ rồi thấy nó không thiệt, thấy không thiệt thì có trả không? Trả không? Đó thì tôi nếu mà nói không trả thì tại sao vua Kế Tăng lại giết ngài sư tử, tổ sư tử? Tại sao mà ngài Huệ Khả lại còn bị nhốt trong khám? Như vậy thì có trả rồi chứ. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy, người mê thì thấy trả, người ngộ thì thấy không trả. Tại sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ gần cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ quý vị hồi chưa biết đạo, có những khi mình gặp ai nói những cái điều gì trái tai, mình nổi giận, mình chửi họ. Nhưng mà cái người mà mình bị mình chửi đó, lúc đó cái thế họ yếu hơn mình, là họ kẻ dưới tay mình. Nhưng mình bị chửi mà họ làm thinh, họ nhịn. Mà họ làm thinh họ nhịn chứ còn họ có hết giận không? Họ đâu có hết giận, nên họ chỉ chờ cơ hội để trả thôi, phải không? Nhưng mà cái cơ hội nào thuận tiện mà họ trả nó không có hại cho họ đó, họ mới trả. À, rồi tới một thời gian nào đó cái mình thức tỉnh, mình tu thì mình biết tất cả cái lời nói, tất cả những cái hành động nó làm cái tướng hư dối, qua rồi mất, không có thiệt. Mình biết rõ vậy. À, bởi biết rõ vậy cho nên một hôm nào đó cái thế của mình nó thất thế rồi, mình xuống là cái người tầm thường rồi, không còn có cái địa vị cao nữa. Ngược lại cái người mà quán hờn mình á, họ là được cái địa vị cao hơn mình. Thì lúc đó hai bên gặp lại nhau thì sao? Hồi xưa mình chửi họ hai, giờ họ chửi mình bốn, phải không? Họ chửi bằng bốn lần hồi xưa mình chửi họ. Nhưng mà giờ mình hiểu đạo rồi, mình thấy những cái lời chửi đó nó không có thiệt, qua rồi mất không có gì thiệt hết. Mình cười, hồi xưa mình chửi họ có hai phần mà họ giận tới mấy năm, bây giờ là họ chửi mình bằng bốn lần mà mình cười không giận chút nào hết. Thì vậy có trả hay không có trả?
Không.
Thì đối với mình tỉnh rồi mình thấy cái đó không quan trọng, mình cười thì có gì trả. Còn những người kia họ thấy là chửi là đã giận, họ trả, họ thấy trả nữa nè, phải không? Thì như vậy thật là khó nói. Nói trả cũng không được, mà nói không trả không được. Như vậy thì trả mê thì thấy trả, người ngộ thì thấy không trả, phải không? Đó, đó, cái đó là cái lý nó rất là thâm sâu.